vô minh thêm vào tham sân gọi là tam độc. Nếu thêm mạng và nghi, ngạo mạn nghi hoặc hoài nghi, như vậy gọi là ngũ độc. Tôi thường nói với mọi người về ngũ độc. Hoài nghi trong ngũ độc không phải là hoài nghi bình thường. Hoài nghi đối với Phật pháp, hoài nghi đối với giáo huấn của thánh hiền, hoài nghi đối với kinh điển, hoài nghi đối với tu hành chứng quả. Vấn đề này quá nghiêm trọng. Nếu trong lòng có nghi vấn này thì đời này không có hy vọng gì. Đến giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng rất khó khăn. Vì sao vậy? Quý vị sẽ hỏi, thế giới Cực Lạc có thật chăng? Thật sự có Phật A Di Đà chăng? Quý vị đặt nghi vấn này thì không thể đến thế giới Cực Lạc, nhưng trồng được hạt giống trong A La Gia. Đời sau kiếp sau tiếp tục tu hành. Đời này không thành công, nhưng thành tích vẫn còn, còn tích lũy trong đó, nhưng không đủ, chưa đạt tiêu chuẩn. Ta cần phải đoạn tận tất cả năm loại phiền não này, hoàn toàn đoạn tận tham sân si mạng nghi. Như vậy đời này chúng ta có phần trong sự thành tựu. Nói thì dễ, nhưng khi làm quả thật rất khó. Nhưng có người đã làm được. Họ làm được, vì sao tôi không làm được? Điều này phải suy nghĩ tường tận. Người khác làm được, tôi cũng có thể làm được. Thực tế mà nói, không làm được là do quý vị không chịu thực hành. Quý vị tham luyến thế gian này, xem thế gian này là thật. Mấu chốt là đây. Đây là gì? Đây gọi là mê, gọi là không có trí tuệ. Quý vị không biết thế giới này là giả. Niệm Phật giảng sanh đến thế giới Cực Lạc là thành Phật. Quý vị xem điều này thù thắng biết bao. Quý vị nhìn lại thế gian này của chúng ta, thế gian này rất khổ. Quý vị còn lưu luyến ư? Đến thế giới Cực Lạc sớm ngày nào tốt ngày đó. Đến sớm một ngày bớt chịu tội một ngày. Đi trễ ngày nào thì chịu tội thêm ngày đó. Người học Phật chân chánh, mỗi niệm không rời khỏi Phật A-di-đà. Mỗi niệm đều nhớ đến thế giới Cực Lạc. Bồ Tát Đại Thế Chí nói, nhớ Phật, niệm Phật. Nhớ là trong lòng thường nghĩ đến. Niệm là trong tâm thường niệm đến. Hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Hiện tại là ở thế gian này của chúng ta, quý vị sẽ thấy được Phật A-di-đà. Tương lai là khi ta sanh đến thế giới Cực Lạc. Ngày ngày tu học với Phật A-di-đà, không rời Phật A-di-đà, cho đến khi ta thành Phật. Quý vị xem, điều này thù thắng biết bao. Thật sự muốn đi, một nguyên tắc chung đó là phải buông bỏ. Chúng ta hôm nay tại đây, bao nhiêu năm nay đề xướng giới định tuệ, nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, Trong giới đặc biệt là đề xướng ba nền tảng của Nho Thuyết Đạo. Đây là nói với ai? Nói với những người trẻ tuổi. Quý vị muốn học Phật nhất định phải có nền tảng. Trên 60 tuổi có tư tưởng khác. Nền tảng đó có thể không cần học, chỉ cần nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tôi không có căn, căn ở nơi Phật A-di-đà. Quý vị thử nghĩ xem, tâm của quý vị đã biến thành Phật A-di-đà. Hành vi cũng là Phật A-di-đà, như vậy còn phạm sai lầm ư? Sẽ không phạm. Trong Phật Pháp gọi đây là đạo cộng giới. Nhất tâm niệm Phật là đạo. Đạo của Phật A-di-đà. Trong này đầy đủ viên mãn tất cả giới luật. Quý vị muốn hỏi, bây giờ tôi mới 30 tuổi, tôi nhất tâm niệm Phật được chăng? Nếu quý vị nhất tâm niệm Phật cũng được. Quý vị xem mấy năm trước, cư sĩ Hoàng Trung Sướng ở Thẩm Quyến hình như là 31-32 tuổi. Anh ta nhất tâm niệm Phật, chỉ một bộ kinh Vô Lượng Thọ, mỗi ngày đọc một biển kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật không gián đoạn. Anh ta làm thí nghiệm cho chúng ta thấy, biểu diễn cho chúng ta thấy 3 năm. Vì đọc trong Giảng Sanh Truyện, trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, rất nhiều người đều niệm Phật 3 năm giảng sanh. Anh ta đến hỏi tôi, phải chăng những người này 3 năm là hết thọ mạng nên giảng sanh? Tôi nói điều này không thể, đâu mà trùng hợp đến thế. Một hai người còn có thể. Ở đây hầu như chiếm đại đa số. Nói vậy không hợp lý. Vậy là nguyên nhân gì? Công phu niệm Phật của họ thuần thuộc, chỉ cần niệm định công phu thành kiến, họ được tự tại giảng sanh. Thọ mạng vẫn còn nhưng họ không cần. Cứ thế ra đi, Hoàng Trung Sướng đã làm thí nghiệm. Cư sĩ Hướng Tiểu Lợi hộ trì cho anh ta bế quan. Cầu 3 năm công phu thành kiến, tự tại giảng sanh. Anh ta niệm được 2 năm 10 tháng, còn thiếu 2 tháng. Biết trước giờ chết, giảng sanh. Anh ta chưa học đệ tử quy, cảm ứng thiền, thập thiện nghiệp đều chưa học. Một câu A-di-đà Phật, tất cả giới luật đều bao hàm trong đó. Nhất tâm niệm Phật, tất cả ta muội thiền định cũng bao hàm trong đó. Một câu Phật hiệu này viên mãn hết tất cả. Vấn đề này xảy ra thời gian gần đây, làm cho chúng ta thấy bởi vậy khi thật sự hạ quyết tâm cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, như vậy thì không cần. Nhưng nếu như còn muốn ở thế gian này thì phải khiến cho Phật Pháp hưng thịnh, tục Phật huệ mạng, hoàng pháp lợi sanh, phải làm tấm gương tốt, gọi là hoàng hộ, phát tâm hoàng dương hộ trì chánh pháp, nhất định phải giữ quy củ, phải thực hành 3 nền tảng. Chúng ta không phải tu định. Khi niệm Phật ở Phật đường có nhiễu Phật, nhiều mấy dòng xong là chỉ tịnh. Khi chỉ tịnh xuất hiện hiện tượng này, chỉ tịnh là ngồi xuống niệm Phật, nhưng vọng niệm quá nhiều. Vọng niệm nhiều là gì? Tuệ nhiều hơn định, nên vọng niệm nhiều. Có người khi ngồi xuống không có vọng niệm, nhưng mấy phút sau là ngủ gục, ngủ rất say ngáy. Đó là gì? Đó là định nhiều hơn tuệ. Nó phát sinh hiện tượng này, công phu không đắc lực. Nhất định phải định tuệ bình đẳng, công phu mới đắc lực. Trong niệm Phật đường, chúng ta thường thấy hiện tượng này. Nếu bản thân có hiện tượng này, phải biết cách điều chỉnh. Khi vọng niệm quá nhiều, phải khiến nó định lại. Tâm cần chuyên chú. Chúng ta dùng cách niệm Phật chuyên chú vào câu Phật hiệu, buông bỏ tạp niệm. Nếu như hôn trầm, định nhiều hơn tuệ mà bị hôn trầm, không có tinh thần, hãy đứng lên lạy Phật hoặc nhiễu Phật. Dùng phương pháp này điều chỉnh bản thân để công phu của mình đắc lực hơn. Đắng trì nghĩa là như thế. Lìa trầm phù. Trầm là hôn trầm. Phù nghĩa là tâm không định. Định tuệ bình đẳng. Đây gọi là đắng, đắng trì. Tâm không tán loạn. Trú vào một cảnh gọi là trì. Thực tế mà nói, nguyên nhân chính là chúng ta đối với thế gian này chưa nhìn thấu, chưa buông bỏ, không biết thế gian này là giả. Tuy kinh điển nói rất nhiều, thậm chí chính mình cũng biết nói giảng pháp giải không, nhưng tâm ta vướng mắc nhiều thứ, đang lưu luyến thế gian. Nếu là không thì còn gì để mà tham sân si mạng nữa, không còn nữa. Giảng pháp giải không hình như chỉ là khẩu hiệu, không phải thật. Bồ Tát biết điều này, Bồ Tát xem câu này là thật, tuyệt đối không phải giả. Đến tiểu thừa Tu Đà Hoàng cũng biết. Vì thế họ thực hành được lợi ích lớn lao. Chúng ta tuy biết nhưng không thực hành, không được lợi ích. Nhất định phải nỗ lực tu hành. Vô minh nghĩa là trong tham sân si, gọi là ngu si. Ngu si cũng gọi là vô minh. Minh là trí tuệ, si là không có trí tuệ. Tham sân si gọi là ba độc phiền não. Đây là thứ nghiêm trọng nhất. Trong kinh điển Đại Tiểu Thừa, Đức Phật từ bi vô cùng, không ngừng nhắc nhở chúng ta. Có thể nói Đức Phật lúc còn tại thế giảng kinh thuyết pháp 49 năm, không có lúc nào không nhắc nhở chúng ta. Vì sao vậy? Vì chúng ta không hiểu chân tướng sự thật, không biết thiệt hư. Đây gọi là vô minh. Nếu hiểu chân tướng sự thật, chúng ta sẽ có tâm sợ hãi, có tâm cảnh giác cao độ. Và thứ này tham dục là nghiệp nhân của đường ngạ quỷ, nhân duyên vô lượng, đích thực nói không cùng tận. Trong vô lượng nhân duyên luôn có một nhân duyên quan trọng nhất. Nhân duyên đầu tiên là gì? Đức Phật từng nói ra cho chúng ta, đây là quan trọng nhất. Nhân duyên của đường ngạ quỷ quan trọng nhất chính là tham tâm. Tham tâm đọa vào đường ngạ quỷ. Bất luận là tham điều gì, tất cả đều là nhân của ngạ quỷ. Điều này chưa gì nhất định phải biết. Tham tài là nhân ngạ quỷ, tham sắc là nhân ngạ quỷ, tham danh là nhân ngạ quỷ. Chỉ cần là tham chính là nhân của ngạ quỷ. Vậy học Phật thì sao? Tham Phật pháp cũng là nhân ngạ quỷ. cho nên Phật pháp không thể tham. Điều này nhất định phải biết. Vì sao vậy? Tham tâm đọa ngạ quỷ. Không phải vậy ta thay đổi đối tượng. Ngày nay chúng ta không tham pháp thế gian, danh gian lợi dưỡng đều không tham, tôi tham Phật pháp được chăng? Quý vị chưa đoạn tham tâm. Đó nghĩa là nghiệp nhân của ngạ quỷ. Tham tâm đọa ngạ quỷ, ở trong đường ngạ quỷ chịu khổ ít hơn một chút. Vì quý vị là thiện pháp, nhưng luôn ở trong đường ngạ quỷ. Trong đường ngạ quỷ có phước báo hơn. Vậy là quỷ nhiều tiền, quý vị xem quý vị luôn lạc đến bước đường này. Trong Kim Kim Cang, Đức Phật dạy chúng ta, pháp còn phải bỏ, huống gì phi pháp. Pháp này là Phật pháp, Phật pháp cũng phải buông bỏ. Không được tham, tham là chuốc lấy phiền phức. Sân nhuế đọa địa ngục. Sân nhuế là gì? Là người có tâm oán hận, đều thuộc về sân nhuệ. Cúng cao ngã mạng cũng thuộc về sân nhuệ. Một phần trong sân nhuệ toàn là nghiệp nhân của địa ngục. Sao phải khổ như thế? Chúng ta học Phật, học Phật không đọa địa ngục ư? Đến người niệm Phật cũng đọa địa ngục. Điều này trong các buổi giảng tôi từng nói với quý vị rất nhiều lần, cũng thường nhắc nhở mọi người. Từ đâu tôi biết được điều này? Từ pháp sư, từ dân Quán Đảnh, người thời vua Càn Long nhà Thanh. Vị cao tăng này thật đáng nể, thông tông thông giáo, hiển mật viên dung. Quý vị xem Dạng Tự Tục Tạng của Nhật Bản, thu thập trước tá của Ngài có hơn 20 loại. Trước tá của Ngài tất cả có khoảng gần 50 loại. Trước tá rất nhiều, rất hay. Trước đây tôi giảng Kinh Lăng Nghiêm, tham khảo chú giải của Ngài. Ngài có một bạn phân lượng không nhiều lắm, là Đại Thế Chí Bồ Tát Diêm Thông Chương Sớ Sao trong Kinh Lăng Nghiêm, là Ngài trước ta. Niệm Phật Diêm Thông Chương không dài, chỉ có 244 chữ. Sớ sao của Ngài là một cuốn dày, chú giải rất hay. Trang sau cùng, trang sau cùng ở dưới, Ngài nói về 100 quả báo niệm Phật. Câu đầu tiên là địa ngục A Tỳ. Lúc đó tôi đang học Kim giáo, tôi cầm cuốn sách này đến thỉnh giáo thầy Lý. Tôi nói: "Thầy ơi, niệm Phật dù không tốt cũng đâu đến nỗi đọa địa ngục. Sao câu đầu tiên chính là niệm Phật đọa địa ngục?" Thầy thấy đây là vấn đề lớn, thầy không nói riêng với tôi, để lúc giảng kinh thầy sẽ nói với tất cả mọi người. Giờ chưa đoạn sân nhuệ, niệm Phật vẫn thường sân si. Có người như vậy chẳng có. Tôi nghĩ đa số quý vị đều thấy người niệm Phật sân si. Chưa đoạn tâm sân nhuệ, có đố kỵ, có chướng ngại, thường nổi nóng. Như vậy chúng ta mới hoàn toàn hiểu rõ 100 quả báo này. Sau cùng là thượng thượng phẩm giảng sanh. Chúng ta dùng lời trong Kim Kim Cang để nói, có thể nhận ra điểm tương ưng. Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Pháp còn phải xả, huống gì phi pháp. Pháp là Phật pháp, không được để trong lòng. Để trong lòng là sở tri chướng. Không những chướng ngại ta chứng quả, mà còn chướng ngại ta khai ngộ. Cho nên pháp cũng không được để trong lòng. Quý vị thấy trong kinh Kim Cang, pháp ví như chiếc thuyền qua sông, nó hữu dụng giúp chúng ta từ bờ này đến bờ bên kia. Đến bờ rồi cần phải xả bỏ, không xả bỏ không lên được bờ. Cho nên pháp cũng phải xả. Nhưng trong Tịnh Độ Tông, Tịnh Độ Tông gọi là đới nghiệp giảng sanh. Pháp chưa xả bỏ cũng có thể giảng sanh, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Địa vị không cao. Nếu xả bỏ pháp, xả bỏ thì giảng sanh vào cõi thật báo trang nghiêm, không giống nhau. Nhưng Tịnh Tông được sự gia trì vô cùng thù thắng của Phật A-di-đà. Bớt luận là giảng sanh với phẩm vị nào, cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh, điện thế giới Cực Lạc, đều làm A-duy diệt trí Bồ-Tát. Thật là không thể nghĩ bàn. Đây gọi là pháp khó tin. Chúng ta phải thâm tín không nghi ngờ. Lời Phật A-di-đà nói hoàn toàn là sự thật. Vậy thì chúng ta tin, quyết một lòng tu theo pháp môn này. Phải biết rằng tham sân si mạn nghi đều phải đoạn trừ. Ở thế gian này tốt nhất là chúng ta được tâm thanh tịnh. Trong công phu tu hành, thanh tịnh là bậc thấp nhất. Ở giữa là bình đẳng, cao nhất là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiên tâm. Dùng danh từ của Tịnh Độ Tông, cao nhất là lý nhất tâm bất loạn. Bậc trung là tâm bình đẳng, sự nhất tâm bất loạn. Thấp nhất là tâm thanh tịnh, công phu thành tiêu. Chỉ cần chúng ta đạt được công phu thành tiến, giáng sanh tự tại. Muốn đi khi nào thì đi khi đó, không có chướng ngại. Mấu chốt là buông bỏ, không buông không được, phải buông bỏ triệt để. Si rất khó đoạn. Tham tuy rất mãnh liệt nhưng dễ đoạn. Si rất khó đoạn, gọi là dương dẫn không dứt. Trong kinh Đức Phật nói tất cả chúng sanh vốn là Phật hoàn toàn là sự thật. Chỉ là chúng ta đang mê, là Phật hồ đồ. Quả thật là Phật, nhưng là mê mà không giác. Chư Phật Bồ Tát rất từ bi, họ đến dẫn dắt chúng ta, khiến chúng ta phá mê khai ngộ, trở về tự giác. Không phải là thành Phật rồi sao? Quý vị vốn là Phật, bây giờ lại muốn làm Phật, đâu có đạo lý không thành tựu. Sau đó mới biết Phật pháp vô cùng thù thắng. Tâm si ám, thể không có ánh sáng trí tuệ, thể vốn có. Quý vị xem, tự tánh thanh tịnh viên minh thể, minh nghĩa là trí tuệ. Bây giờ trở thành không có trí tuệ, đây là gì? Quý vị có phiền não chướng ngại, nhất niệm bất giác tức là phiền não. Đây gọi là vô minh phiền não, là tầng sâu nhất của phiền não. Trí tuệ của ta trở thành phiền não. Cho nên phiền não tức bồ đề. Phiền não và trí tuệ là cùng một thể. Khi giác ngộ gọi là trí tuệ, khi mê gọi là phiền não. Nếu ta có thể thay đổi ý niệm, phiền não liền biến thành bồ đề. Ta đã giác ngộ, Vì thế gọi nó là vô minh. Vô minh thêm vào tham sân gọi là tam độc. Nếu thêm mạng và nghi, ngạo mạn nghi hoặc, hoài nghi, như vậy gọi là ngũ độc. Tôi thường nói với mọi người về ngũ độc. Hoài nghi trong ngũ độc không phải là hoài nghi bình thường. Hoài nghi đối với Phật Pháp, hoài nghi đối với giáo huấn của Thánh Hiền, hoài nghi đối với kinh điển, hoài nghi đối với tu hành chứng quả. Vấn đề này quá nghiêm trọng. Nếu trong lòng có nghi vấn này thì đời này không có hy vọng gì. Đến giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng rất khó khăn. Vì sao vậy? Quý vị sẽ hỏi, thế giới cực lạc có thật chăng? Thật sự có Phật A-di-đà chăng? Quý vị đạt nghi vấn này thì không thể đến thế giới cực lạc, nhưng trồng được hạt giống trong A-lại-gia, đời sau kiếp sau tiếp tục tu hành. Đời này không thành công, nhưng thành tích vẫn còn, còn tích lũy trong đó, nhưng không đủ, chưa đạt tiêu chuẩn. Ta cần phải đoạn tận tất cả năm loại phiền não này, hoàn toàn đoạn tận tham sân si mạng nghi. Như vậy đời này chúng ta có phần trong sự thành tựu. Nói thì dễ, nhưng khi làm quả thật rất khó. Nhưng có người đã làm được. Họ làm được, vì sao tôi không làm được? Điều này phải suy nghĩ tường tận. Người khác làm được, tôi cũng có thể làm được. Thực tế mà nói, không làm được là do quý vị không chịu thực hành. Quý vị tham luyến thế gian này, xem thế gian này là thật. Mấu chốt là đây. Đây là gì? Đây gọi là mê, gọi là không có trí tuệ. Quý vị không biết thế giới này là giả,